thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc nhằm trao đổi một số nội dung liên quan tới các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Cột điện trước cửa nhà số 70 trên đường Lương Thế Vinh, phường Quang Trung đã bị nghiêng và có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Người dân nơi đây rất mong các ngành chức năng nhanh chóng xử lý để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cũng như tính mạng của người dân.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng cướp, cướp giật tài sản đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động. Trong quá trình phạm tội, các đối tượng rất liều lĩnh, sẵn sàng bất chấp hậu quả chỉ để chiếm đoạt tài sản nạn nhân mang theo người. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 29 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc giữa tỉnh Thái Nguyên và liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc nhằm trao đổi một số nội dung liên quan tới dự án khu liên cơ quan và sân vận động tỉnh, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Đối với đề án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đại diện liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc đề xuất với tỉnh Thái Nguyên có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 làm cơ sở để triển khai thực hiện 9 dự án thành phần theo quy định. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đê điều tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở phê duyệt các dự án số 2, 3, 4, 6, 7 để tổ chức thực hiện. Với dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan và sân vận động tỉnh Thái Nguyên, nhà đầu tư đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định do vị trí dự kiến xây dựng khu liên cơ quan nằm trong quỹ đất đã quy hoạch của Đại học Việt Bắc, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh sớm thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án, chốt ngày khởi công và giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ban ngành và các địa phương liên quan, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện của chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo các dự án lớn của tỉnh đã đề xuất kiến nghị nhiều ý kiến tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực của liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc đã chủ động triển khai các nội dung công việc về thủ tục trình tự, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai trong số những dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên và tỉnh mà Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện với một quyết tâm chính trị cao. Do đó, đồng chí đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh, các sở ngành và thành phố Thái Nguyên cần tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan của tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh xem xét và kết luận để chủ đầu tư có hướng giải quyết khắc phục. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở các ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đồng ý thành lập hội đồng thẩm định để triển khai ngay các cam kết với nhà đầu tư, đồng ý áp dụng phương án chỉ định, chỉ thầu, tư vấn. Thời gian dự kiến khởi công dự án vào cuối tháng 12 năm 2016. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan và sân vận động tỉnh Thái Nguyên, đồng chí đề nghị các sở ngành tích cực trong tham mưu đề xuất phương án thiết kế, cân nhắc quy mô các hạng mục trong dự án. Một số vấn đề khác liên quan tới quỹ đất, quy hoạch, Ủy ban dân tỉnh sẽ tiến hành họp bàn để sớm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.
Ngày 29 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Thanh tra thành phố về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong giai đoạn 2015-2016, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ rệt. Điển hình là đổi mới công tác tiếp công dân. Lãnh đạo thành phố ngoài tiếp công dân định kỳ còn tiếp tại cơ sở vào phòng làm việc riêng khi công dân có yêu cầu. Do vậy đã triệt tiêu được nhiều vụ việc phát sinh mới. đơn thư khiếu nại giai đoạn 2015-2016 giảm trên 54% so với giai đoạn 2013-2014. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố đạt tỷ lệ trên 92%. Thanh tra thành phố đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài, chưa được xem xét giải quyết. Đơn khiếu nại phát sinh tiếp lên Ủy ban Nhân dân tỉnh giảm hẳn so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn có vụ việc công tác kiểm tra xác minh chậm dẫn đến tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết, chưa đúng thời hạn theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo. Một số ít công dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình trạng đơn thư mạo danh, đơn không ký tên. Hay có trường hợp đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết. Kết luận buổi giám sát, bà Phan Thị Hà, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và cơ quan thanh tra thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân như sau.
Ủy ban pháp chế có một số đề nghị như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và rà soát chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác đến lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo, tích cực chủ động thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cần chủ động và thường xuyên hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, đề nghị tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ từ cơ sở cho đến thành phố trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.
Sáng 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống công nhân gang thép 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2016. Về dự có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong suốt hơn 50 năm qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc công ty, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, đội ngũ công nhân viên chức lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt khó xây dựng công ty phát triển. Đây chính là niềm tự hào và là nét đẹp làm nên truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo vì sự nghiệp gang thép của Tổ quốc của đội ngũ công nhân gang thép Thái Nguyên. Đặc biệt, đơn vị đã vinh dự 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm. Kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đội ngũ công nhân gang thép sẽ tiếp tục đồng thuận, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng 29 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, nhân dân 4 xóm Đồng Nội, Dương Chùa, Khuôn 1 và Hồng Phúc tưng bừng tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống. Sau hơn 60 năm gắn bó với cây chè, đến nay 280 trên 300 hộ dân của 4 xóm đã và đang tiếp nối nghề trồng, sản xuất chè của cha ông. Hiện với tổng diện tích chè của 4 xóm là 92 ha, chiếm tỷ lệ trên 26% tổng diện tích chè toàn xã. Năng suất bình quân đạt 138 một hectare. Các hộ trồng chè ở các địa phương luôn chủ động cải tạo vườn chè, giống chè, đảm bảo năng suất chất lượng, xây dựng được vùng nguyên liệu chè an toàn. Qua từng năm đời sống của người dân ngày một cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng một tháng, giá bán sản phẩm chè từ 250.000 đồng đến 2 triệu đồng một kg. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề chè truyền thống cho 4 xóm gồm Dương Chùa, Khuôn 1, Hồng Phúc và Đồng Nội sẽ là đòn bẩy để các hộ dân trồng chè tiếp tục phát huy sản phẩm thế mạnh của địa phương, phát triển thương hiệu chè Phúc Triều bay xa. Ông Nguyễn Duy Hùng, trưởng xóm Hồng Phúc phấn khởi nói:
"Thấy mình có một cái tự hào và có một cái thương hiệu. Trước kia thì chúng tôi chưa có thương hiệu, thực ra bán chè là giá rất là rẻ và được đa số là bị tư thương là ép giá. Đến ngày hôm nay chúng tôi đã được nhà nước công nhận là nghề chè truyền thống, thì từ đó đã chắp cánh cho cái thương hiệu của xóm Hồng Phúc. Từ đó nhân dân Hồng Phúc là rất phát triển về kinh tế, về chúng tôi là rất nhiều chè, đa số là chè ngon đặc sản dân cương, thì rất là vinh hạnh hôm nay mà được coi như các cấp tạo điều kiện mà đã công nhận cho xóm. Chúng tôi cũng rất thay mặt cho nhân dân cảm ơn sự quan tâm và cảm ơn các cấp các ngành cũng đã có lòng tình và đến tận chúng tôi là vùng sâu vùng xa xa nhất của xã Hồng Phúc."
Như vậy, với việc công nhận làng nghề chè truyền thống cho 4 xóm, hiện xã Phúc Triều đã có 15 trên 15 xóm được công nhận làng nghề chè truyền thống. Trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến, thì đây là một trong những điều kiện tốt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phúc Triều phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa sản phẩm thương hiệu chè của địa phương bay xa. Muốn làm được điều đó, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều cho biết:
Em bản thân là một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, em phụ trách về công tác sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục có những cái kế hoạch để làm sao mà thứ nhất là nâng cao cái sản lượng về cây chè, tiếp tục đầu tư là cải tạo luân phiên diện tích trồng chè, song song với cái việc mà mở rộng diện tích và nâng cao cái sản lượng sẽ tập trung vào việc là xây dựng cái thương hiệu chè, đề nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát, tập huấn về khoa học công nghệ từ khâu sản xuất đến cái chế biến, tiếp tục là mở rộng cái diện tích chè sản xuất theo cái mô hình Việt Gáp để làm sao để có cái sản lượng ra mà thứ nhất là đảm bảo cái an toàn, như thế thì mới mong được nâng cao cái giá trị của cây chè của xã Phúc Triều nói riêng cũng như trên địa bàn thành phố nói chung.
Trước đó, các đại biểu và nhân dân bốn xóm đã thực hiện lễ cắt băng khánh thành cổng làng nghề chè truyền thống xóm Hồng Phúc. Đây là xóm được địa phương chọn đại diện, là một trong bốn xóm được công nhận ngày hôm nay thực hiện nghi lễ trọng đại này.
Thưa quý vị và các bạn, trên đường Lương Thế Vinh đoạn thuộc khu vực tổ 8-9 phường Quang Trung có một cột điện bị nghiêng tồn tại đã lâu nhưng chưa được xử lý, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông và đe dọa đến tính mạng của người dân. Cột điện trước cửa nhà số 70 đường Lương Thế Vinh hiện đã bị nghiêng khoảng 45 độ, ngả ra ngoài đường bê tông và đang được chống tạm bởi hai cây gỗ mỡ, khiến ai đi ngang qua đây cũng không khỏi sợ hãi. Vì trên đỉnh cột có hàng mớ các loại dây điện, cáp thông tin viễn thông, chằng chịt như muốn kéo đổ cột bất cứ lúc nào. Những người dân thuộc tổ 8, tổ 9 trên trục đường Lương Thế Vinh, phường Quang Trung, khu vực có cột điện này lại càng lo lắng sợ hãi hơn.
Người dân xung quanh đây thì thực sự là rất sợ cái cột này. Ai đi qua là cũng nhìn cái cột là rất sợ. Có thể nó đổ bất ưng bất kỳ lúc nào.
Cái cột điện này là cái nguy cơ đổ là các bên sở điện người ta thừa biết rồi. Nhưng cái vấn đề là chống tạm này hôm đó cái xe ô tô ấy đã đâm vào nó là chữ A to cơ. Nhưng bây giờ nó đâm cụp vào thế mà nó có thể nó đổ vào bất cứ lúc nào. Ví dụ nó đổ vào cái tầm 4-5 giờ chiều thì cực kỳ nguy hiểm. Đường ở đây rất đông người.
Theo người dân sống gần khu vực thì cột điện này đã bị nghiêng khoảng 2 năm nay và hiện cột ngày một bị nghiêng hơn. Vị trí cột nghiêng lại nằm ngay khúc cua, nay lại chống thêm hai cột gỗ mỡ nên rất nguy hiểm. Đường Lương Thế Vinh là đường bê tông dân sinh, mặt đường hẹp lại rất đông người tham gia giao thông. Nếu không may cột điện đổ thì hậu quả gây ra sẽ là rất lớn. Theo quan sát của phóng viên thì tình trạng đường dây điện cáp viễn thông tại khu vực này không được bó buộc, nhiều dây bị đứt buông thõng rất gần mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và nếu xảy ra tình trạng chập cháy sẽ gây hậu quả lớn. Ông Phạm Ngọc Báu, tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Thì tổ cũng đã đề nghị rất nhiều lần bằng văn bản hẳn hoi tới trật tự đô thị thành phố, tới trật tự đô thị phường, bây giờ tới xí nghiệp điện. Qua rất nhiều lần nhưng mà chưa thấy có ý kiến gì về sửa chữa cả. Mà riêng cái đường này là cái đường Thế Vinh thì cái mật độ đi lại rất là đông. Thế mà đường dây thì nó lằng nhằng thế này, bất cứ lúc nào nó đổ xuống thì rất nguy hiểm. Thế phía tổ xin đề nghị là các cấp chính quyền tạo điều kiện là giúp tổ dựng lại cột điện này. Thứ nhất đảm bảo an toàn giao thông, thứ hai là bảo an ninh trật tự, thứ ba là nó khỏi ảnh hưởng tới cái cảnh quan môi trường của khu dân cư và của tổ dân phố.
Được biết, ngày 6 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã làm việc với Điện lực thành phố Thái Nguyên và đại diện một số đơn vị viễn thông có đường dây cáp mạng đi qua cột điện và các bên đã có biên bản thống nhất việc di chuyển dây điện và xử lý cột điện này cho đảm bảo an toàn. Thời gian thực hiện xong trước ngày 13 tháng 10 năm 2016, tuy nhiên đến nay đã hơn một tháng trôi qua, sự việc trên vẫn chưa được giải quyết. Rất mong các ngành chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp xử lý để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trên hết là tính mạng của người dân. Đừng để tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tình trạng cướp giật ngày càng nguy hiểm và trắng trợn. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, bao gồm các loại án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 25 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Thịnh Đán, Tích Lương, Đồng Quang. Đáng chú ý, hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại khu vực Gia Bảy, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Thu, tức Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ, tạm trú xóm Gia Bảy, Đồng Bẩm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 26,297g heroin, 6 viên đạn súng thể thao cùng một số vật chứng có liên quan. Công an thành phố tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Cao Tiến Đức, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, có hành vi giết mổ động vật hoang dã quý hiếm là một cá thể hổ có trọng lượng trên 309 kg. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường kiểm tra 107 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu trên 58 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 178 ca. Qua kiểm tra phát hiện bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và 2 vụ khác tại Phú Bình và Sông Công. Hiện công an thành phố đang tiếp tục tìm bị hại để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, hồi 8 giờ 10 phút ngày 20 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Mông Văn Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng, có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tăng vật thu giữ 14,8 kg pháo nổ. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, công an thành phố khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vi Văn Thiện, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên, thuộc tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 24 kg pháo, tổng cộng thu giữ 38,8 kg pháo nổ các loại. Hồi 14 giờ 45 phút ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 23 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố tuần tra phát hiện Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tổ 22 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên và Lê Hà Tuấn Anh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú Bến Đò, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, buôn bán hàng cấm, vật chứng thu giữ 6 kg pháo nổ. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp, công an phường Hương Sơn phối hợp công an tỉnh Bắc Ninh bắt đối tượng Vũ Xuân Hoàn, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 16C, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, là phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm 4 kg sừng tê giác. Công an Bắc Ninh tiến hành điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Bắt 7 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 174,1 gram heroin, 6,2 gram ma túy tổng hợp, 6 viên đạn súng thể thao cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, gồm tai nạn giao thông nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 1 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người, hỏng 1 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 23 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 1 xe ô tô tải, 22 xe ô tô con, xử lý 9 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp. Lập biên bản 167 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 20 xe mô tô, 25 xe đạp điện, 178 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 121 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nạn cướp, cướp giật ở thành phố Thái Nguyên đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh. Chúng gây bất an cho người tham gia giao thông nói riêng và người dân trên địa bàn thành phố nói chung.
Từ thực tế tình trạng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, có thể thấy các đối tượng ăn hàng đơn lẻ hoặc những băng nhóm cướp giật có tổ chức, bất chấp khu vực trung tâm thành phố hay trên các tuyến đường vùng ven, cứ có cơ hội là chúng ra tay và ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Mới đây vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2016, trong khi đang tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận tổ 19 phường Tịnh Đán, tổ công tác của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố phát hiện hai đối tượng đang có hành vi áp sát hai học sinh nam để cướp tài sản, khiến cho hai học sinh này ngã ra đường. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật một điện thoại di động, chúng tăng ga bỏ chạy theo hướng đi Hồ Núi Cốc. Các trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng này. Tại cơ quan công an, chúng khai trước đó đã thực hiện 5 vụ cướp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận. Đây chỉ là một trong nhiều vụ cướp giật xảy ra trong thời gian gần đây. Trao đổi với chúng tôi về tình trạng cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian gần đây, Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, tội phạm cướp giật thường lợi dụng người dân khi lưu thông trên những tuyến đường vắng để tài sản hớ hênh là chúng cướp.
Tội phạm cướp giật tài sản thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã liên tục xảy ra. Bọn tội phạm cũng thường lợi dụng khi người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường vắng, đưa dân cư vào các khoảng thời gian buổi trưa, buổi chiều tối. Đặc biệt là phụ nữ thường đeo túi sách trên vai, đeo đồ trang sức hoặc là sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông. Các đối tượng sử dụng xe mô tô che hoặc là tháo biển kiểm soát. Khi phát hiện xem có ai sơ hở trong quản lý tài sản thì chúng sẽ tiến hành áp sát và thực hiện hành vi cướp giật. Người bị hại thường không chủ động, rất dễ gây ra, ngoài cái tài sản bị mất ấy, thì rất dễ gây ra người bị hại là bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình. Khi đối tượng giật thì bị hại bất ngờ sẽ có rất dễ, ví dụ ngã ra đường. Thì cái loại tội phạm này thì đặc biệt là rất gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Các đối tượng cướp giật cũng ngày càng trắng trợn hơn. Mới nhất là vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại khu vực chợ Vó Ngựa thuộc tổ 15 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1968, đang bán thịt lợn tại cổng chợ, thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy tới cướp chiếc túi sách rồi bỏ chạy. Khoảng 50 mét thì nhảy lên xe máy hiệu Exciter màu xanh do đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Tài sản bị mất gồm 20 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động. Từ vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng này đã có thời gian quan sát người bị hại, biết được trong túi của bà Liên có nhiều tiền mặt nên lợi dụng lúc bà Liên sơ hở đã trắng trợn lao vào cướp. Dù vụ cướp đã xảy ra được hơn chục ngày, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, bà Liên vẫn còn thấy hoảng sợ như vụ việc vừa mới xảy ra.
Tôi đang ngồi bán hàng ở đây này, túi tôi để bên cạnh này, thì đang kiểu mải lúi húi ấy. Tự dưng có một thanh niên đâu nó xông vào cái, tôi không để ý đâu. Nó xông vào cái, nó cướp một cái, nó chạy luôn. Chạy ra đến kia thì có một thanh niên đỗ xe đấy. Thế là nó nhảy lên xe, nó chạy thì tôi chưa kịp định thần lại. Tôi chạy ra, tôi hô được mấy câu thì nó phóng lên xe, nó chạy mất rồi. Không ai để ý. Đấy, nó bịt khẩu trang này, không nhìn rõ. Tôi quá hoảng sợ mà tôi thấy coi như là bọn ở đây nó quá manh động mà tôi thấy nó sợ thật. Không nghĩ, không chưa bao giờ ở đây, chưa bao giờ cái vụ cướp như thế. Nên tôi thấy là tôi run lắm. Bây giờ tôi ngồi bán hàng tôi cũng vẫn run. Lúc nào cũng cảm tưởng nhìn thấy thanh niên nào cũng thấy nghi ngờ.
Trước tình trạng cướp giật diễn biến ngày càng phức tạp, liều lĩnh, trắng trợn, gây hoang mang cho người dân, Công an thành phố đã tăng cường tuần tra, lập mạng lưới theo dõi đối tượng nghi vấn để ngăn chặn từ đầu. Đồng thời tập trung lực lượng tuần tra mật phục ở các tuyến đường thường xảy ra cướp giật như Quang Trung, đường Cách mạng tháng 8 để kịp thời phát hiện và chấn áp hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời chú trọng công tác phòng chống tội phạm từ tai mắt quần chúng, lập hồ sơ theo dõi những băng nhóm nghi vấn. Tính từ tháng 10 năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Cơ quan chức năng đã đưa ra truy tố 3 vụ cướp và 5 vụ cướp giật. Tuy nhiên, việc điều tra, bắt các đối tượng phạm tội đưa ra truy tố còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc người bị cướp tài sản không trình báo cơ quan công an. Khi đã bắt được quả tang đối tượng thực hiện hành vi cướp giật, nhưng người bị cướp đến thời điểm này vẫn chưa trình báo, khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Việc không trình báo vụ việc với lực lượng chức năng của người dân đã vô tình dung túng cho những đối tượng cướp giật có cơ hội để tiếp tục phạm tội. Để ngăn ngừa và phòng chống xảy ra cướp giật tài sản, cơ quan công an đề nghị người dân cần lưu ý.
Trước cái tình hình nói trên, Công an thành phố Thái Nguyên có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là mọi người dân khi tham gia giao thông có mang theo tài sản phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, không để tài sản sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho loại tội phạm này hoạt động. Và đặc biệt khi có vụ việc xảy ra, kịp thời trình báo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ đối tượng gây án và xử lý trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung. Về phía gia đình ấy, thì cần phải quản lý chặt chẽ con em, không để con em mình tham gia vào các tệ nạn xã hội dẫn đến con đường phạm tội nói chung và phạm tội cướp giật nói riêng. Phía các cơ quan ban ngành địa phương cũng như các nhà trường đóng trên địa bàn thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phát động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và loại tội phạm cướp giật nói riêng, để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Có thể thấy, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì để tránh trở thành mồi ngon của các đối tượng cướp giật, thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế bày của trước mặt các đối tượng, du thực trên đường. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến ngày 2 tháng 12, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng trời rét vào đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!